Bạn thân. Người ta không thể sống thiếu kỷ niệm, nhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm. Khuyết danh. Lần đầu tiên tôi gặp Molly, tôi đã cảm thấy thân thiết với cậu ấy một cách kỳ lạ. Chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau, như thích đọc những mẫu chuyện cười, cùng yêu một môn thể thao và thậm chí cùng thích loài hoa hướng dương. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác dường như chúng tôi sinh ra là để trở thành những người bạn thân, mặc dù cả hai đều có nhóm bạn riêng của mình. Tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Gia đình hai bên cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Bố mẹ chúng tôi đều có thể đoán ra nơi nào có thể tìm ra Molly hay tìm thấy tôi. Lên lớp 5, tôi và Molly không được học chung một lớp với nhau, nhưng trong giờ ăn trưa, cả hai thường gặp nhau trò chuyện. Điều này khiến chúng tôi thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường. Chúng tôi nói chuyện ồn ào, đôi khi còn quên cả việc ăn trưa nữa. Nhiều lần chúng tôi bị nhắc nhở, các thầy cô giáo còn dọa sẽ không bao giờ cho chúng tôi học chung một lớp nếu tình trạng này còn tái diễn. Nghỉ hè, Molly và cậu em trai thường đến nhà tôi chơi. Chúng tôi cùng nhau đi bơi, đi dã ngoại và tập thổi sáo. Không những vậy, chúng tôi còn mua những lá bùa tình bạn và luôn đeo nó ở bên người. Mùa hè trôi qua thật nhanh và chúng tôi bước vào những năm học trung học. Đúng như lời cảnh báo của các giáo viên tiểu học, chúng tôi đã không được học chung một lớp. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, cùng hát trong đội hợp xướng và tập thổi sáo với ban nhạc. Với tôi, chẳng điều gì có thể chia cắt được tình bạn giữa hai đứa. Thế nhưng, bước vào năm lớp 7, một thử thách lớn đã xảy ra. Mỗi người chúng tôi đều có những nhóm bạn mới, và Molly bắt đầu đi chơi với nhóm bạn mới nhiều hơn. Thời gian chúng tôi dành cho nhau ít hẳn đi, những cuộc điện thoại cũng thưa dần. Ở trường tôi cố gắng nói chuyện với Molly, nhưng không hiểu vì lý do nào đó, cậu ấy cứ tìm cách lảng tránh. Cách xử sự của Molly khiến tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Tôi tự hỏi, liệu Molly có biết cảm giác mà tôi đang nếm trải, cũng như tôi có nên nói với cậu ấy tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu làm quen với nhiều bạn mới, nhưng vẫn không thể khiến nỗi trống trải đang xâm chiếm tâm hồn mình vơi đi. Sau một thời gian, tôi quyết định nói chuyện với Molly. Tôi cảm thấy hết sức khó khăn khi bắt đầu câu chuyện. Tuy vậy, cuối cùng, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Dù lòng vẫn lo rằng những lời nói của mình sẽ làm tổn thương Molly, nhưng tôi đã nói hết với cậu ấy cảm giác của mình trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, câu trả lời của Molly đã khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi nhận ra không chỉ mình tôi bị tổn thương, Molly cũng rất buồn khi không có tôi bên cạnh. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này. Những lúc tôi bận rộn với những người bạn mới, thì Molly cũng có những cảm giác tương tự. Molly và tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cuộc trò chuyện đã giúp chúng tôi giải tỏa rất nhiều khúc mắc. Cả hai thỏa thuận với nhau rằng chúng tôi vẫn cần có những người bạn mới, nhưng tình bạn bền chặt và những kỷ niệm chung giữa hai đứa sẽ không bao giờ nhạt phai. Hôm nay, tôi nhìn lại tất cả những điều đã qua và mỉm cười với chính mình. Molly và tôi cuối cùng cũng được học chung một lớp. Và bạn có biết điều gì xảy ra không? Chúng tôi vẫn gặp rắc rối vì nói chuyện với nhau quá nhiều. Đến bây giờ, Molly vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Molly đã giúp tôi nhận ra điều gì quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Cậu ấy giúp tôi hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi và con người chúng ta cũng phải thay đổi để có thể hòa mình vào dòng chảy cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ quên đi quá khứ hoặc cố gắng đóng khung nó vào lãng quên. Đơn giản là một ngày nào đó, khi nhận ra mình đã lớn, bạn sẽ nhìn lại ngày xưa và trân trọng những kỷ niệm.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ấy sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mình thương ấy sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chưa dần niềm thiết tha. Những bạn